Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Life After Google, The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy là sách phi hư cấu về công nghệ, kinh tế và triết lý của Internet do George Gilder xuất bản năm 2018. Cuốn sách đưa ra một dự báo có chủ ý gây tranh luận rằng mô hình Internet do Google tượng trưng đang đi tới giới hạn. Theo Gilder, mô hình này dựa vào việc tập trung dữ liệu khổng lồ, cung cấp dịch vụ tưởng như miễn phí và dùng thuật toán để suy luận hành vi con người. Ông cho rằng cấu trúc ấy tạo ra rủi ro về bảo mật, quyền riêng tư và quyền lực độc quyền. Thay vào đó, tác giả hình dung một cryptocosm, tức hệ sinh thái mới xoay quanh blockchain, mật mã học, tài sản số và các giao dịch trực tiếp giữa người dùng. Mục đích của sách không phải là hướng dẫn kỹ thuật về blockchain, mà là bảo vệ một luận điểm rộng hơn. Công nghệ nên phục vụ quyền chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân. Thay vì biến con người thành nguồn dữ liệu cho các nền tảng tập trung, tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Google như biểu tượng của mô hình dữ liệu tập trung và dịch vụ miễn phí, Gilder dùng Google không chỉ để nói về một công ty tìm kiếm, mà để chỉ cả một trật tự kỹ thuật số. Trong trật tự đó, nền tảng thu thập dữ liệu người dùng ở quy mô rất lớn, phân tích chúng bằng thuật toán, rồi kiếm tiền chủ yếu từ quảng cáo. Người dùng không trả tiền trực tiếp cho nhiều dịch vụ, nhưng đổi lại bằng dữ liệu, sự chú ý và dấu vết hành vi của mình. Tác giả xem đây là một sự trao đổi thiếu minh bạch, vì giá trị kinh tế được tạo ra từ hoạt động của người dùng lại tập trung vào các nền tảng sở hữu hạ tầng và dữ liệu. Lập luận của ông cũng nhấn mạnh vấn đề kiến trúc. Khi dữ liệu quan trọng được gom vào các kho lớn, chúng trở thành mục tiêu có giá trị đối với kẻ tấn công. Đồng thời cho phép một số ít doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến việc thông tin được tổ chức, phân phối và ưu tiên ra sao. Dù dự báo Google sẽ suy tàn là một tuyên bố mạnh và chưa trở thành hiện thực, theo nghĩa trực tiếp, phần phê phán của sách vẫn đáng chú ý. Nó đặt câu hỏi về cái giá thật sự của sự tiện lợi và về việc liệu mô hình miễn phí có thể tách rời khỏi hoạt động giám sát, quảng cáo và sự xâm chung quyền lực hay không. Thứ hai, phản biện niềm tin rằng dữ liệu lớn có thể thay thế phán đoán của con người. Một trọng tâm mang tính triết học của Life After Google là phản đối cách nhìn cho rằng càng tích lũy nhiều dữ liệu, máy móc càng có thể hiểu và dự báo đầy đủ thế giới. Gilder liên hệ mô hình này với các phương pháp dự báo dựa trên xác suất, trong đó tương lai được suy ra từ các mẫu hình của quá khứ. Theo ông, cách tiếp cận ấy hữu ích cho nhiều tác vụ hẹp như nhận diện mẫu hoặc tối ưu hóa phản hồi, nhưng không nên bị nhầm lẫn với tri thức toàn diện. Con người có khả năng đặt mục tiêu mới, tạo ra ý tưởng mới và hành động theo những nhận định không thể rút gọn thành dữ liệu lịch sử. Vì thế, tương lai không chỉ là phần tiếp nối có thể tính toán từ những gì đã xảy ra. Lập luận này giúp giải thích vì sao Gilder hoài nghi việc tôn sùng trí tuệ nhân tạo và học máy như lực lượng có thể thay thế vai trò sáng tạo của con người. Ông không phủ nhận giá trị của máy tính, nhưng xem chúng là công cụ mở rộng năng lực con người. Điểm đáng suy nghĩ ở đây là sự phân biệt giữa dự đoán và sáng tạo. Một hệ thống có thể dự đoán xác suất người dùng nhấp vào nội dung nào, nhưng khó tự giải thích vì sao một cá nhân hay doanh nghiệp lại chọn thay đổi luật chơi, phát minh một sản phẩm hoặc theo đuổi một giá trị mới. Thứ ba, cryptocosm là viễn kiến về Internet dựa trên mật mã và quyền kiểm soát phân tán để đối lập với thế giới nền tảng tập trung. Gilder đưa ra khái niệm Proxos. Đây là tên ông dùng cho một kiến trúc Internet và kinh tế mới vận hành dựa trên blockchain, mật mã học và các mạng phân tán. Trong viễn kiến này, niềm tin trên mạng không phụ thuộc hoàn toàn vào một công ty trung gian lưu giữ dữ liệu hay xác nhận giao dịch. Thay vào đó, các quy tắc mật mã và cơ chế đồng thuận được kỳ vọng sẽ cho phép các bên xác minh thông tin và trao đổi giá trị trực tiếp hơn. Sức hấp dẫn chính của mô hình là việc phân tán quyền kiểm soát. Nếu một hệ thống không đặt toàn bộ dữ liệu hoặc quyền quyết định vào một trung tâm, rủi ro từ một điểm thất bại duy nhất có thể giảm đi. Người dùng cũng có thể giữ vai trò lớn hơn trong việc quản lý danh tính, tài sản số và quyền truy cập dữ liệu của mình. Tuy nhiên, cần đọc đây như một viễn kiến hơn là một kết luận kỹ thuật đã được chứng minh. Blockchain có những đánh đổi thực tế về tốc độ, chi phí, khả năng mở rộng, quản trị và trải nghiệm người dùng. Một phê bình hợp lý dành cho sách là Gilder đôi khi giả định quá nhanh rằng blockchain sẽ giải quyết các vấn đề của mô hình cũ. Giá trị bền vững của khái niệm Proxos nằm ở câu hỏi nó nêu ra. Ai phải sở hữu hạ tầng tin cậy của đời sống số thứ tư? Micropayment và giao dịch trực tiếp như lựa chọn thay thế cho nền kinh tế quảng cáo, Gilder gắn phê phán về dữ liệu với một phê phán kinh tế. đó là Internet hiện đại đã quen với việc mọi tương tác đều không có giá trực tiếp. Khi tìm kiếm, đọc tin, gửi nội dung hay sử dụng ứng dụng được xem là miễn phí. Nền tảng thường phải tìm nguồn thu khác, phổ biến nhất là quảng cáo và khai thác dữ liệu nhằm nhắm mục tiêu. Theo tác giả, cấu trúc này làm sai lệch động cơ. Thay vì tập trung vào việc người dùng sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho một dịch vụ cụ thể, doanh nghiệp có động lực tối đa hóa thời gian chú ý, mức độ theo dõi và quy mô thu thập dữ liệu. Ông đề xuất các khoản thanh toán rất nhỏ hay micropayment như một phần của nền kinh tế số khác. Về nguyên tắc, giao dịch trực tiếp có thể tạo ra quan hệ rõ ràng hơn giữa người tạo nội dung, nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng. Nó cũng có thể giảm sự phụ thuộc vào quảng cáo như phương thức tài trợ mặc định. Dẫu vậy, mối liên hệ tất yếu giữa micropayment và sự thắng thế của blockchain là điểm gây tranh cãi. Người dùng thường không muốn chịu ma sát thanh toán cho từng thao tác nhỏ. Còn hệ thống thanh toán cần vừa rẻ, vừa an toàn, vừa dễ dùng mới có thể được chấp nhận rộng rãi. Sách có ích nhất khi buộc người đọc xem lại giả định rằng dịch vụ miễn phí luôn là phương án hiệu quả và công bằng nhất. Cuối cùng, dự báo táo bạo của Gilder và giới hạn trong lập luận về blockchain, Life After Google nổi bật vì giọng điệu dự báo quyết liệt. Gilder không chỉ phê bình các công ty công nghệ lớn, mà còn tuyên bố mô hình kỹ thuật và kinh tế mà họ đại diện đang suy yếu từ bên trong. Cách viết này phù hợp với truyền thống của ông, một tác giả lâu năm về công nghệ và kinh tế, từng có những nhận định sớm về xu hướng truyền thông số và điện toán cá nhân. Nhờ đó, cuốn sách có phạm vi rộng, kết nối lịch sử máy tính, lý thuyết thông tin, tiền tệ, quyền riêng tư và triết học về sáng tạo. Nhưng chính tham vọng ấy cũng tạo nên giới hạn. Một số nhà phê bình cho rằng sách trình bày blockchain như lời giải đã có sẵn, trong khi giải thích chưa đủ cụ thể về cơ chế nào sẽ giúp nó thay thế các nền tảng tập trung ở quy mô lớn. Đây là phê bình quan trọng bởi chỉ ra vấn đề của mô hình hiện tại không tự động chứng minh rằng một công nghệ mới sẽ thắng thế. Hơn nữa, các nền tảng tập trung có thể thích nghi, còn các hệ thống phi tập trung cũng có thể tái tạo sự tập trung ở lớp dịch vụ, sở hữu hoặc quản trị. Vì vậy, nên đọc sách như một tác phẩm tranh luận và kích thích tư duy, không phải bản đồ dự báo chính xác. Giá trị của nó nằm ở việc đặt ra các tiêu chuẩn để đánh giá công nghệ, gồm ai kiểm soát dữ liệu, ai hưởng lợi từ mạng lưới và kiến trúc nào tôn trọng quyền tự chủ của người dùng. Kết luận, cuốn sách phù hợp với người đọc quan tâm đến kinh tế số, quyền riêng tư, blockchain, tiền mã hóa và quyền lực của các nền tảng công nghệ lớn. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai muốn nhìn blockchain không chỉ như một công cụ đầu cơ tài sản số, mà như một đề xuất thay đổi kiến trúc của Internet và mô hình kiếm tiền trực tuyến. Người làm sản phẩm, chính sách, truyền thông hoặc nghiên cứu công nghệ có thể dùng các câu hỏi của Gilder để xem xét lại sự đánh đổi giữa tiện lợi, bảo mật, dữ liệu cá nhân và sự phụ thuộc vào quảng cáo. Tuy nhiên, người mới tìm hiểu blockchain nên đọc thêm tài liệu kỹ thuật và các quan điểm phản biện, vì sách thiên về luận đề hơn là giải thích vận hành chi tiết. Điều làm Life After Google khác với nhiều sách cùng chủ đề là phạm vi lập luận. Gilder không đơn thuần cảnh báo về quyền riêng tư, cũng không chỉ ca ngợi Bitcoin hay blockchain. Ông liên kết sự tập trung dữ liệu, giới hạn của dự báo thuật toán, mô hình dịch vụ miễn phí và bản chất sáng tạo của con người vào một câu chuyện lớn về sự chuyển đổi công nghệ. Dự báo về sự sụp đổ của Google có thể bị xem là cường điệu và lời hứa về blockchain cần được kiểm chứng bằng thực tế. Dù vậy, cuốn sách vẫn có sức nặng như một lời thách thức đối với giả định rằng dữ liệu càng nhiều, nền tảng càng lớn và tự động hóa càng sâu thì xã hội số tất yếu càng tốt hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ George Gilder, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!